kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Ngoại trưởng Úc Penny Wong dự kiến sẽ có chuyến công du tới Lào và Philippines trong tuần này. Hai người đàn ông theo chủ nghĩa phát xít mới bị bắt tại cuộc biểu tình chống nhập cư ở Melbourne. Thành lập trung tâm cấy ghép tim cho trẻ em ở Bệnh viện Nhi Westmead ở New South Wales. Hàng triệu cử tri Thái Lan bỏ phiếu bầu chính phủ mới. Ca sĩ kim nhạc sĩ người Thụy Điển Lauren trở thành người phụ nữ đầu tiên hai lần chiến thắng cuộc thi âm nhạc Eurovision. Và tin Việt Nam, Apple mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Ngoại trưởng Úc Penny Wong dự kiến sẽ có chuyến công du tới Lào và Philippines trong tuần này. Mở rộng và làm sâu sắc thêm các thỏa thuận song phương sẽ là trọng tâm trong các cuộc gặp với Thủ tướng Sonesi Sifanden tại Lào và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Philippines. Bà Wong nói rằng vào cuối chuyến đi, bà sẽ đến thăm mọi quốc gia với các bộ trưởng ngoại giao ở Đông Nam Á, ngoại trừ Myanmar, vốn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội nước này hơn 2 năm, sau khi Myanmar tiến hành một cuộc đảo chính chống lại nền dân chủ và chính phủ được bầu. Chủ tịch Ủy ban chống phỉ báng, tiến sĩ David Abramovich nói rằng, cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn nỗ lực của những người theo chủ nghĩa phát xít mới nhằm giành thêm ảnh hưởng ở Úc sau một cuộc biểu tình chống nhập cư ở Melbourne vào thứ Bảy ngày 13 tháng 5. Cảnh sát đã buộc tội hai người đàn ông về hành vi bạo lực trên bậc thềm của Quốc hội tiểu bang Victoria, nơi một nhóm 20 người mặc đồ đen, đeo mặt nạ che mặt, thực hiện động tác chào kiểu Đức Quốc xã. Một người đàn ông Dorin 30 tuổi và một thanh niên 20 tuổi ở Werribee đã bị buộc tội hành hung cảnh sát. Nữ phát ngôn viên của cảnh sát cho biết họ bị sốc trước những hành vi biểu hiện bên ngoài tòa nhà quốc hội và mọi người nên có quyền được cảm thấy an toàn. Tiến sĩ Dever Abramovich nói rằng cần phải có thêm hành động từ chính phủ liên bang. Tôi khẩn khoản yêu cầu cả chính phủ tiểu bang và liên bang xem xét việc quảng bá hệ tư tưởng quốc xã. Và tôi nghĩ rằng các tổ chức tân quốc xã cụ thể này cần phải được phân loại như các tổ chức khủng bố. Chính phủ tiểu bang Victoria vẫn đang soạn thảo luật cấm kiểu chào của Đức Quốc xã sau cuộc biểu tình vào hồi tháng 3 vừa qua. Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Chris Bowen đã cùng với các chính trị gia khác lên án cuộc biểu tình, nói rằng đây không phải là đại diện cho tiếng nói của người dân Úc. Đến với tiểu bang New South Wales, một địa điểm cấy ghép tim dành cho trẻ em trên toàn tiểu bang sẽ được thành lập ở New South Wales. Thủ hiến Chris Minns đưa ra thông báo bên ngoài Bệnh viện Nhi ở Westmead, nơi chương trình sẽ được thực hiện. Chính phủ New South Wales đang đầu tư 1,8 triệu đô vào sáng kiến mà ông Minns cho rằng đã quá hạn từ lâu. Ông nói rằng trước đây trẻ em phải đến Victoria để phẫu thuật, nhưng ông cho biết dịch COVID-19 đã cảnh báo chính phủ về sự cần thiết phải thành lập một trung tâm cấy ghép tim cho trẻ em ở New South Wales. Một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện về cậu con trai 13 tuổi Ahmed của mình suýt mất mạng trong cơn đau tim giữa cuộc phẫu thuật trước khi có thể được ghép tim cứu sống tại Bệnh viện Westmead ở phía Tây Sydney.
All of a sudden we went from planning a funeral.
Chúng tôi đã ở trong tình trạng là phải chuẩn bị tổ chức tang lễ cho con trai mình và đột nhiên hy vọng ập đến. Chuyện này đủ để không chỉ giúp Ahmed được đưa vào danh sách ghép tim mà còn được đưa lên đầu danh sách. Ahmed được xem là một đứa trẻ ốm yếu nhất ở Úc. Tôi không biết nói gì khác hơn ngoài chuyện đây quả thật là một phép màu. Ahmed không thể sống sót nếu như không được bệnh viện cấy ghép tim ở đây, ngay tại Sydney. Một người nào đó trong tình trạng giống như Ahmed sẽ không bao giờ có thể sống sót, nếu phải di chuyển đến một nơi khác để làm phẫu thuật. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh và tiếp theo là các tin tức quốc tế. Cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra tại Thái Lan vào hôm nay với 52 triệu người đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Các cử tri Thái Lan sẽ bầu các thành viên hạ viện của lưỡng viện. Cả hai viện sau đó sẽ bầu ra thủ tướng tiếp theo của đất nước này. Trong số các ứng viên có con gái của cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra là bà Paythongtarn Shinawatra. Ông Samrat Thimbanik, một quan chức của Ủy ban bầu cử nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc bỏ phiếu. Mỗi quận ở Bangkok vào hôm nay sẽ có các hoạt động giống nhau, đó là kiểm phiếu và kiểm tra các phùng phiếu. Tất cả các tài liệu bầu cử được sử dụng sẽ sẵn sàng 100% vào hôm nay. Những cuộc khảo sát tiến hành trước bầu cử cho thấy các đảng đối lập đang chiếm lợi thế lớn so với đảng quốc gia Thái Lan thống nhất UTN do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha lãnh đạo và được quân đội hậu thuẫn. Thái Lan đã được cai trị bởi quân đội dưới sự kiểm soát của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong 9 năm. Phe đối lập do bà Paythongtarn Shinawatra lãnh đạo dự kiến sẽ giành được những thắng lợi quan trọng tại Hạ viện. Tuy nhiên, Thượng viện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Thụy Điển đã giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc Eurovision năm nay, trong khi ban nhạc Vogue đến từ bờ của Úc đứng ở vị trí thứ 9 với ca khúc Promise. Ca sĩ Lauren của Thụy Điển đã giành chiến thắng với màn trình diễn đầy cảm xúc bài hát Tattoo, đánh bại Phần Lan để giành chiến thắng lần thứ hai trong cuộc thi này. Phần Lan có vẻ như đã giành được chiến thắng với bài hát Cha-cha của họ, nhưng người hâm mộ cuối cùng đã bỏ phiếu cho Thụy Điển giành chiến thắng với 583 điểm so với 526 điểm dành cho Phần Lan. Ca sĩ Lauren là người phụ nữ đầu tiên đã hai lần giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc Eurovision. Sau chiến thắng của cô vào năm 2012 với màn trình diễn ca khúc nổi tiếng Euphoria. Chuyển sang phần tin Việt Nam, Apple, công ty công nghệ Mỹ vào hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 5 cho biết họ sẽ mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam vào tuần tới, khi nhà cung cấp iPhone này đang gia tăng gấp đôi tại các thị trường mới nổi nhằm thúc đẩy tăng trưởng giữa bối cảnh doanh số bán hàng tại Trung Quốc đang chậm lại, theo Reuters. Việc khai trương cửa hàng tại Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 diễn ra chỉ vài tuần sau khi công ty có trụ sở ở Cupertino, bang California, Hoa Kỳ, mở các cửa hàng Apple đầu tiên ở Mumbai và Delhi của Ấn Độ. Theo hãng thông tấn Anh, CEO Tim Cook của Apple đặt cược rằng các thị trường mới nổi sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển hơn với dân số trẻ hơn và tương đối ít iPhone. Apple không cho biết khi nào họ có kế hoạch mở các cửa hàng truyền thống tại Việt Nam, nơi có dân số 100 triệu người và là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về lượng người dùng iPhone, theo báo cáo của hãng nghiên cứu Counterpoint Research vào cuối năm ngoái. Thông thường thì các cửa hàng trực tuyến thường đi trước cho việc mở các cửa hàng bán lẻ. Cho tới nay thì Apple chỉ bán sản phẩm tại Việt Nam thông qua các nhà cung cấp được cấp phép. Nhà sản xuất iPhone cũng là một trong số nhiều gã khổng lồ công nghệ toàn cầu bao gồm Intel, Samsung và LG đã chọn Việt Nam để lắp ráp sản phẩm của họ. Chính phủ Việt Nam nói họ muốn 85% dân số trưởng thành có thể tiếp cận với điện thoại thông minh vào năm 2025, tăng lên từ mức 73% hiện tại. Hiện nay, sản xuất linh kiện và lắp ráp điện thoại chiếm tới 70% sản lượng điện tử tại Việt Nam. Các sản phẩm chủ yếu là dành cho xuất khẩu. Số liệu chính thức cho biết, ngành sản xuất điện thoại di động của Việt Nam báo cáo kim ngạch xuất nhập khẩu là 114 tỷ Mỹ Kim vào năm ngoái, chiếm 1/3 tổng doanh thu xuất nhập khẩu của cả nước. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023. Perth, mây mù vài nơi, 9 đến 21 độ. Adelaide và Melbourne, trời nắng đẹp. Adelaide 12-22 độ và Melbourne 10-21 độ. Hobart, chiều tối có mưa rào rải rác, 9-19 độ. Canberra, trời quang mây tạnh, 1-18 độ. Sydney và Wollongong có mưa rào rải rác, Sydney 12-21 độ và Wollongong 13-20 độ. Brisbane có mưa rào, 15-23 độ. Cairns và Darwin có mây mù rải rác. Cairns nhiệt độ từ 22-29 độ và Darwin nhiệt độ từ 22-32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay, loan các tin chính sau. Ngoại trưởng Úc Penny Wong dự kiến sẽ có chuyến công du tới Lào và Philippines trong tuần này. Thành lập trung tâm cấy ghép tim cho trẻ em ở Bệnh viện Nhi Westmead ở New South Wales. Hàng triệu cử tri Thái Lan bỏ phiếu bầu chính phủ mới. Ca sĩ kim nhạc sĩ người Thụy Điển Lauren trở thành người phụ nữ đầu tiên hai lần chiến thắng cuộc thi âm nhạc Eurovision. Và Apple mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam.